Chính sách mới mỗi tuần. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Chính sách mới mỗi tuần. Chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Điều 85. Giảm sút về thu nhập lợi nhuận. 1. Thu nhập lợi nhuận quy định tại điểm A khoản 1, điều 204 của luật sở hữu trí tuệ bao gồm: A. Thu nhập lợi nhuận thu được do sử dụng khai thác trực tiếp đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. B. Thu nhập lợi nhuận thu được do cho thuê đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. C. Thu nhập lợi nhuận thu được do chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. 2. Mức giảm sút về thu nhập lợi nhuận được xác định theo một hoặc các căn cứ sau đây. A. So sánh trực tiếp mức thu nhập lợi nhuận thực tế trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm tương ứng với từng loại thu nhập quy định tại khoản 1 điều này. B. So sánh sản lượng, số lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thực tế tiêu thụ hoặc cung ứng trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm. C. So sánh giá bán thực tế trên thị trường của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trước và sau khi xảy ra hành vi xâm phạm. Điều 86. Tổn thất về cơ hội kinh doanh. 1. Cơ hội kinh doanh quy định tại điểm A khoản 1, điều 204 của luật sở hữu trí tuệ bao gồm: A. Khả năng thực tế sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng trong kinh doanh. B. Khả năng thực tế cho người khác thuê đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. C. Khả năng thực tế chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, chuyển nhượng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng cho người khác. D. Cơ hội kinh doanh khác bị mất do hành vi xâm phạm trực tiếp gây ra. 2. Tổn thất về cơ hội kinh doanh là thiệt hại về giá trị tính được thành tiền của khoản thu nhập đáng lẽ người bị thiệt hại có thể có được khi thực hiện các khả năng quy định tại khoản 1 điều này, nhưng thực tế không có được khoản thu nhập đó do hành vi xâm phạm gây ra. Điều 87. Chi phí hợp lý để ngăn chặn khắc phục thiệt hại. Chi phí hợp lý để ngăn chặn khắc phục thiệt hại quy định tại điểm A khoản 1, điều 204 của luật sở hữu trí tuệ, gồm chi phí cho việc tạm giữ, bảo quản, lưu kho, lưu bãi đối với hàng hóa xâm phạm, chi phí thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời, chi phí hợp lý để thuê luật sư, dịch vụ giám định, ngăn chặn khắc phục hành vi xâm phạm và chi phí cho việc thông báo cải chính trên phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến hành vi xâm phạm. Chương 2. Yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm. Điều 88. Thực hiện quyền tự bảo vệ. 1. Tổ chức cá nhân thực hiện quyền tự bảo vệ theo quy định tại Điều 198 của Luật Sở hữu trí tuệ và theo quy định chi tiết tại điều này. 2. Các biện pháp công nghệ quy định tại điểm A khoản 1 Điều 198 của Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm: A. Đưa các thông tin chỉ dẫn về căn cứ phát sinh, văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu, phạm vi, thời hạn bảo hộ và các thông tin khác về quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng lên sản phẩm, phương tiện dịch vụ. Sau đây trong điều này gọi chung là sản phẩm, nhằm thông báo rằng sản phẩm là đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng đang được bảo hộ và khuyến cáo người khác không được xâm phạm. B. Sử dụng phương tiện hoặc biện pháp kỹ thuật nhằm đánh dấu, nhận biết, phân biệt bảo vệ sản phẩm được bảo hộ. 3. Việc yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm quy định tại điểm B khoản 1, điều 198 của luật sở hữu trí tuệ do chủ thể quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng thực hiện bằng cách thông báo bằng văn bản cho người xâm phạm. Trong văn bản thông báo, phải có các thông tin chỉ dẫn về căn cứ phát sinh, văn bằng bảo hộ, phạm vi, thời hạn bảo hộ và phải ấn định một thời hạn hợp lý để người xâm phạm chấm dứt hành vi xâm phạm. 4. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quy định tại điểm C khoảng 1, điều 198 của Luật Sở hữu trí tuệ phải được thực hiện tuân theo quy định tại các điều 89, 90, 91, 92, 93, 94 của nghị định này. Điều 89, đơn yêu cầu xử lý xâm phạm. 1. Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm phải có các nội dung chủ yếu sau đây. A. Ngày tháng năm làm đơn yêu cầu. B. Tên địa chỉ của người yêu cầu xử lý xâm phạm, họ tên người đại diện, nếu yêu cầu được thực hiện thông qua người đại diện. C. Tên cơ quan nhận đơn yêu cầu. D. Tên địa chỉ của người xâm phạm, tên địa chỉ của người bị nghi ngờ là người xâm phạm trong trường hợp yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu bị nghi ngờ xâm phạm. D. Tên địa chỉ của tổ chức cá nhân có quyền lợi ích liên quan nếu có. E. Tên địa chỉ của người làm chứng nếu có. G. Thông tin tóm tắt về quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng bị xâm phạm, loại quyền, căn cứ phát sinh quyền, tóm tắt về đối tượng quyền. H. Thông tin tóm tắt về hành vi xâm phạm, ngày tháng năm và nơi xảy ra xâm phạm, mô tả vắn tắt về sản phẩm xâm phạm, hành vi xâm phạm và các thông tin khác nếu có. Y. Nội dung yêu cầu áp dụng biện pháp xử lý xâm phạm. K. Danh mục các tài liệu chứng cứ kèm theo đơn. L. Chữ ký của người làm đơn và đóng dấu nếu có. 2. Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm phải có các tài liệu chứng cứ kèm theo nhằm chứng minh yêu cầu đó. Tài liệu chứng cứ chứng minh phải phù hợp với quy định tại Điều 90 của nghị định này. Điều 90. Tài liệu chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu xử lý xâm phạm. 1. Người yêu cầu xử lý xâm phạm phải gửi kèm theo đơn yêu cầu xử lý xâm phạm các tài liệu chứng cứ sau đây để chứng minh yêu cầu của mình. A. Chứng cứ chứng minh là chủ thể quyền nếu người yêu cầu là chủ sở hữu hoặc người được chuyển giao, được thừa kế, kế thừa quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. B. Chứng cứ chứng minh hành vi xâm phạm đã xảy ra. Chứng cứ nghi ngờ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, đối với đơn đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan. C. Các tài liệu chứng cứ khác để chứng minh yêu cầu của mình. 2. Trong trường hợp yêu cầu xử lý xâm phạm được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền thì phải kèm theo văn bản ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực. Nếu thông qua người đại diện theo pháp luật thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh tư cách của người đại diện theo pháp luật. Điều 91. Chứng cứ chứng minh chủ thể quyền. 1. Đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, giống cây trồng, chứng cứ chứng minh chủ thể quyền là một trong các loại tài liệu sau đây. A. Bản sao bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, bằng bảo hộ giống cây trồng nộp kèm theo bản gốc để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực theo quy định. B. Bản trích lục sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, bản trích lục sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ do cơ quan có thẩm quyền đăng ký các đối tượng đó cấp. 2. Đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam, chứng cứ chứng minh chủ thể quyền là giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp hoặc bản sao đã được chứng thực theo quy định hoặc bản trích lục sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp. 3. Đối với kiểu dáng công nghiệp được đăng ký quốc tế theo thỏa ước La Hay có chỉ định Việt Nam, chứng cứ chứng minh chủ thể quyền là bản sao quyết định chấp nhận bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đăng ký quốc tế của cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp, nộp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao đã được chứng thực theo quy định hoặc bản trích lục sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp. 4. Đối với chỉ dẫn địa lý, chứng cứ chứng minh chủ thể quyền là một trong các tài liệu sau đây. A. Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý hoặc bản trích lục sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp. B. Danh sách tổ chức cá nhân sử dụng chỉ dẫn địa lý theo quy định tại điểm C khoảng 1, điều 38 của nghị định này, hoặc tài liệu khác chứng minh chủ thể quyền theo quy định pháp luật của nước xuất xứ trong trường hợp chỉ dẫn địa lý của nước ngoài được bảo hộ tại Việt Nam. 5. Đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp khác, chứng cứ chứng minh tư cách chủ thể quyền là các tài liệu hiện vật thông tin về căn cứ xác lập quyền tương ứng theo quy định tại điểm A, điểm B, điểm C, khoản 3, điều 6 của luật sở hữu trí tuệ và được quy định cụ thể như sau. A. Đối với bí mật kinh doanh, bản mô tả nội dung, hình thức lưu giữ, cách thức bảo vệ và phương thức có được bí mật kinh doanh. B. Đối với tên thương mại, tài liệu chứng minh việc sử dụng hợp pháp tên thương mại, lĩnh vực kinh doanh và khu vực kinh doanh sử dụng tên thương mại và quá trình sử dụng tên thương mại. C. Đối với nhãn hiệu nổi tiếng, tài liệu thể hiện các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng theo quy định tại Điều 75 của Luật Sở hữu trí tuệ và giải trình về quá trình sử dụng để nhãn hiệu trở thành nổi tiếng. D. Đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo Điều ước quốc tế, các tài liệu thông tin trong Điều ước quốc tế có nội dung về công nhận, bảo hộ chỉ dẫn địa lý hoặc bản trích lục sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp. D. Đối với giống cây trồng, bằng bảo hộ giống cây trồng còn hiệu lực, quyết định cấp hoặc cấp lại bằng bảo hộ giống cây trồng hoặc bản trích lục sổ đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ và chứng cứ thu thập từ các nguồn theo quy định tại Điều 94 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự. 6. Trong trường hợp người yêu cầu xử lý xâm phạm là người được chuyển nhượng quyền sở hữu, đối tượng quyền sở hữu công nghiệp giống cây trồng, chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp giống cây trồng được thừa kế hoặc kế thừa đối tượng quyền sở hữu công nghiệp giống cây trồng, thì ngoài tài liệu quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này, còn phải xuất trình bản gốc hoặc bản sao hợp pháp, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng quyền sở hữu công nghiệp giống cây trồng, hợp đồng sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp giống cây trồng hoặc văn bản xác nhận quyền thừa kế, quyền kế thừa đối tượng quyền sở hữu công nghiệp giống cây trồng. Trong trường hợp việc chuyển giao đã được ghi nhận trong văn bằng bảo hộ hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối tượng, quyền sở hữu công nghiệp giống cây trồng, giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp giống cây trồng, thì các tài liệu trên cũng được coi là chứng cứ chứng minh tư cách chủ thể quyền. Điều 92. Chứng cứ chứng minh xâm phạm. 1. Các tài liệu hiện vật sau đây được coi là chứng cứ chứng minh xâm phạm. A. Bản gốc hoặc bản sao hợp pháp tài liệu mô tả vật mẫu hiện vật có liên quan thể hiện đối tượng được bảo hộ. B. Vật mẫu hiện vật có liên quan ảnh chụp bản ghi hình sản phẩm bị xem xét. C. Bản giải trình so sánh giữa sản phẩm bị xem xét với đối tượng được bảo hộ. D. Biên bản lời khai tài liệu khác nhằm chứng minh xâm phạm. 2. Tài liệu hiện vật quy định tại khoản 1 điều này phải lập thành danh mục có chữ ký xác nhận của người yêu cầu xử lý xâm phạm. Điều 93. Trách nhiệm của người yêu cầu xử lý xâm phạm. Người yêu cầu xử lý xâm phạm phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về sự trung thực của các thông tin, tài liệu, chứng cứ mà mình cung cấp. Điều 94. Nộp đơn và giải quyết đơn yêu cầu xử lý xâm phạm. 1. Đơn yêu cầu xử lý xâm phạm được nộp cho cơ quan có thẩm quyền xử lý xâm phạm quy định tại Điều 200 của Luật Sở hữu trí tuệ, sau đây gọi là cơ quan xử lý xâm phạm. 2. Khi nhận được đơn yêu cầu xử lý xâm phạm, nếu thấy yêu cầu xử lý xâm phạm thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác, thì cơ quan nhận đơn hướng dẫn để người nộp đơn thực hiện việc nộp đơn tại cơ quan có thẩm quyền hoặc chuyển đơn cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn. 3. Trong trường hợp đơn yêu cầu xử lý xâm phạm chưa đủ tài liệu chứng cứ hiện vật cần thiết, thì cơ quan xử lý xâm phạm yêu cầu người nộp đơn bổ sung tài liệu chứng cứ và ấn định thời hạn hợp lý, nhưng không quá 30 ngày để người yêu cầu xử lý xâm phạm bổ sung tài liệu chứng cứ cần thiết. 4. Trong các trường hợp sau đây, cơ quan xử lý xâm phạm từ chối yêu cầu xử lý xâm phạm có nêu rõ lý do từ chối. A. Hết thời hạn ấn định quy định tại khoản 3 điều này mà người yêu cầu xử lý xâm phạm không đáp ứng yêu cầu của cơ quan xử lý xâm phạm về việc bổ sung tài liệu chứng cứ hiện vật có liên quan. B. Hết thời hiệu xử lý xâm phạm theo quy định pháp luật. C. Kết quả xác minh của cơ quan xử lý xâm phạm cho thấy không có xâm phạm như mô tả trong đơn yêu cầu xử lý xâm phạm. D. Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc không đủ căn cứ xử lý xâm phạm. 5. Trong trường hợp có tranh chấp khiếu nại về chủ thể quyền, khả năng bảo hộ, phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, cơ quan đã nhận đơn yêu cầu xử lý xâm phạm hướng dẫn người nộp đơn tiến hành thủ tục yêu cầu giải quyết tranh chấp khiếu nại tại cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Chính sách mới mỗi tuần. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.